Thank you. sống phạm hạnh thấy được vị thánh đệ chứng ngộ quả niết bàn là phút lành cao thượng khi tu chạm biết đời
tâm tâm đóng
tâm sâu tự tại và vô nhiễm là phút lành cao thượng những sợ hạnh như vậy không chỗ nào tối tâm thấy được an toàn là phút lành cao thượng.
Nam mô Bụt Thaya. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 21 tháng 1 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, bài kinh thứ 33, kinh phúng tụng tiếp theo, 6 cung kính pháp sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Thaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian dạy vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thanh chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Bài học hôm nay, bài kinh thứ 33, kinh phúng tụng tiếp theo, sang ghi tí xuất tác, phần 6 pháp, 6 cung kính pháp. Này các hiền giả, có 6 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là sáu? Sáu cung kính pháp. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo sống cung kính tùy thuận bậc đạo sư, sống cung kính tùy thuận pháp, sống cung kính tùy thuận tăng, sống cung kính tùy thuận học pháp, sống cung kính tùy thuận bất phóng vật, sống cung kính tùy thuận lễ phép xã giao. Này các hiền giả, sáu pháp này được Thế Tôn trên chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giác.
Nam Mô Bụt Tha Giác. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Đại Sư và đảnh lễ Chư Tôn Đức Thánh Giáo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một trong những khía cạnh của đạo đó là sự tôn nghiêm. Lòng tôn nghiêm thì bắt nguồn từ sự cung kính. Một điều rất là rõ ràng là ở nơi nào có sự tôn nghiêm thì ở đó con người khiêm tốn hơn, con người thuần hóa hơn. Và ở nơi nào không có sự tôn nghiêm thì con người phóng dật nhiều hơn. Và trong kinh Đức Phật dạy rằng là chính những pháp cung kính làm cho giải thoát được hương thịnh. Và cái kinh nghiệm ngoài đời thì ở quốc độ nào, ở ngôi chùa nào mà có được sự tôn nghiêm thì ở đó giải thoát được hương thịnh. Mời đại chúng lắng nghe sáu pháp cung kính ngày hôm nay do Thượng Tọa Thầy Sư giảng dạy, và sau đó là phần thảo luận của Chư Tăng về đề tài này. Thay mặt đại chúng kính cung thỉnh Thượng Tọa Thầy Sư bắt đầu cho buổi giảng ngày hôm nay. Kính cung thỉnh Thượng Tọa.
Sao thì Đức Thế Tôn Ngài Trong ngày hôm sau, Ngài thuyết pháp cho các tỳ kheo. Ngài đề cập đến sáu pháp do vị chư thiên đã nói. Thường thì ở trong kinh điển có những pháp do chính Đức Thế Tôn Ngài thuyết, có những cái pháp khác do các vị đệ tử của Ngài thuyết, hay là có những pháp do một vài vị chư thiên xuống trình bày với Đức Phật. Mà hãy pháp nào các vị đệ tử thuyết, Đức Phật Ngài xác nhận rằng vị ấy đã nói một cái chân chính. Thì khi mà Đức Thế Tôn xác nhận như vậy thì những cái pháp mà do các vị thánh đệ tử thuyết thì cũng trở thành như Phật ngôn, bởi vì có cái sự xác chứng của Đức Phật. Cũng vậy, khi Đức Thế Tôn còn tại thế vào giữa đêm khuya vào canh hai, các vị chư thiên cũng thường hiện xuống đỉnh đảnh lễ Đức Phật, và có khi thì để hỏi lên những cái câu hỏi, có khi để trình bày cái sự suy nghĩ của mình về pháp. Và Đức Thế Tôn Ngài đã xác nhận lời trình bày của các vị chư thiên ấy. Là được chân lý. Thì khi mà Đức Thế Tôn xác nhận thì cũng được xem như là các pháp này. Những cái pháp đó cũng do Đức Thế Tôn thuyết cũng trở thành pháp môn này. Nên ở đây khi mà nói đến sáu pháp Garuda pháp cung kính, thì sáu pháp đó chúng ta cũng nên biết cái giá trị quan trọng của những cái pháp này. Bao giờ quý vị ở trong pháp luật này thì khi mà các vị tỳ kheo có cái sự kính trọng, có cái pháp cung kính, thờ tâm của vị tỳ kheo đó sẽ tinh tấn nỗ lực để tu tập, không có thối chuyển. Cái pháp cung kính quan trọng như thế. Thế khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta thiếu lòng tin, thiếu cái sự kính trọng đối với Đức Phật, thì chúng ta dễ mất cái phương hướng, chúng ta không còn tinh tấn nỗ lực để thực hành thiện pháp nữa. Khi nào mà chúng ta không có cái sự cung kính giáo pháp thì khi đó chúng ta cũng sẽ dễ đi, sẽ biến nhát trong cái việc thực hành những cái thiện pháp. Khi nào không có sự cung kính đối với tăng chúng thì lúc đó cái thiện pháp cũng sẽ bị suy giảm, không được thực hành. Trước tiên chúng ta họ nói ba điều đó. Thưa quý vị, trong những yếu tố mà làm cho phát sanh lên cái với sự tinh tấn. Hay là trong những cái pháp mà gọi là Patthana Yangani, Patthana Yangani, tức là những chi phần của sự tinh cần, thì trong đó có cái điều là vị tỳ kheo có cái sự cung kính, cung kính bậc đạo sư, cung kính giáo pháp, đúng không? Quả thật vậy. Trong những nguyên nhân khiến cho mình có cái sự lưu sụp biến nhát, không có thiết tha trong cái việc tu tập, những cái nguyên nhân đó có, trong những nguyên nhân đó có điều là vì không có, không còn có sự cung kính đối với Đức Phật, không còn có sự cung kính đối với giáo pháp, không còn có sự cung kính đối với Diệt Tăng. Khi một vị tỳ kheo, một vị sa di hay là một cận sự nam, cận sự nữ, mà không còn cái sự cung kính đối với bậc đạo sư, không còn cái niềm tin đối với bậc đạo sư như là Đức Thế Tôn, bậc A La Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, nhiều ngự thượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, thì xem như là vị này thiếu cái sự cung kính Đức Phật, và vị đó sẽ không có sự thiết tha trong cái việc mà tu học hay là thực hành giáo pháp. Điều đó chúng ta thấy rất rõ. Ở một người họ có sự tinh tấn tu tập nhiều chừng nào thì cái tâm cung kính của họ đối với Đức Phật, họ có sự cung kính rất là sâu sắc. Còn cái sự cung kính giáo pháp, giáo pháp là những lời dạy của Đức Phật thiết thực, Đức Phật khéo thuyết, thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, có khả năng hướng thượng, thí giả thân chính. Thì khi mà có cái sự cung kính đối với giáo pháp, thì khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, lúc nào chúng ta cũng có sự tinh tấn thiết tha để thực hành cái pháp của Đức Phật. Và lúc nào mất đi niềm tin đối với giáo pháp, hay còn không còn cái sự kính trọng đối với giáo pháp nữa, thì lúc bây giờ tâm của cái vị hành giả tu tập như là tâm của các vị tỳ kheo thôi, thì vì thiếu cái sự cung kính đối với giáo pháp, cho nên vị này không có thiết tha trong cái việc và tu tập những cái thiện pháp, chưa có và không có thiết tha để duy trì những cái thiện pháp nào đã có. Còn tăng, tăng ở đây là ám chỉ cho bốn câu tám vị đệ tử Đức Phật là bậc thiện hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, là những Phật đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, xứng đáng được chấp tay đảnh lễ, và xứng đáng là phước điều vô thường ở đời. Ở đây là ám chỉ cho tám đôi bốn vị, tức là chư vị chư hiền thánh tăng. Khi một người mà đã lâu ngày không có cái niềm tin ở tâm chúng, thì đối với vị đó chỉ chờ là cái sự thấu thất thiện pháp mê trễ trong cái việc tu tập và sống dễ dương quên mình theo những các bậc thiện pháp. Bởi vì cho nên đối với người tu tập, cái việc mà chúng ta cung kính Phật, cung kính pháp, cung kính tăng, cái điều đó rất quan trọng thưa quý vị. sự cung kính đối với Tam Bảo, thì tự nhiên lúc bây giờ tâm của vị hành giả sẽ không có cái sự thiết tha vì thiếu ngưỡng mộ. Chính vì lẽ đó mà nếu chúng ta biết ý thức được như vậy thì chúng ta cố gắng duy trì những cái thiện pháp đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Chúng ta làm sao chúng ta duy trì và phát triển được cái niềm tin đó, cái sự niềm tin đó. Lúc bây giờ chúng ta mới có sự tinh tấn nỗ lực ở trong trong thiện pháp được. Khi một người tu tập nghĩ rằng cái con đường mà người ấy thực hành đi qua, con đường ấy chính do Đức Thế Tôn thiết, nếu như người này không có cái sự cung kính bậc đạo sư từ lúc bây giờ thì đã không thiết tha thực hành theo giáo pháp, thế cho nên bị thối đọa. Còn nếu có sự cung kính giáo pháp, cung kính Đức Phật, cung kính giáo pháp, cung kính Chư Tăng, thì lúc nào chúng ta cũng có sự thiết tha và thể nhập được giáo pháp ở trong đời sống của mình. Ngay cả như chúng ta làm việc bố thí của mình, cái thiện pháp bố thí là pháp mà do Đức Thế Tôn ngài tán thán. Nếu một người không có cung kính Đức Phật, không có cung kính giáo pháp này, tức là cái pháp bố thí, thời như vậy người này sẽ không bao giờ thực hành được, thực hành sẽ không có trọn vẹn được. Cho nên ở đây hàng ngày chúng ta phải cố gắng làm như thế nào để dành cái thời gian buổi sáng hay là buổi tối, chúng ta niệm tưởng thường xuyên về ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Do cái sự niệm tưởng thường xuyên ở Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng thì chúng ta mới có cái pháp cung kính đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Và khi có cái sự cung kính đối với Tam Bảo thì lúc bây giờ mình mới có cái sự tinh tấn nỗ lực được, nỗ lực trong cái việc tu tập, nỗ lực trong cái việc thiền định. Còn khi mà thiếu cái sự cung kính á, thì tâm sẽ thối thất, không có cố gắng nỗ lực trong cái việc tu tập, chỉ ở không chơi vậy thôi, chỉ thích ăn thích ngủ, thích đi chơi chứ không có thích tu tập. Bởi việc lần tin đúng đấy, Đức Phật giáo pháp chỉ tăng không có, nó không có biểu hiện qua cái thái độ gọi là cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Từ mỗi người chúng ta cần phải trách nhiệm chính bản thân mình. Những lúc nào mà chúng ta có sự dễ vui, chúng ta không thiết tha trong cái việc tu tập những cái thiện pháp như là bố thí, trì giới và thiền, lúc đó chúng ta phải tự trách nhiệm chính bản thân mình là những lúc này là những lúc mà chúng ta thiếu lòng tin đối với Phật Pháp Tăng, chúng ta thiếu cái sự cung kính đối với Phật Pháp Tăng. Điều đó rất là rõ ràng thưa quý vị. Có những những người họ nghĩ rằng là cái việc tu tập cốt ở là làm sao tinh tấn hưởng được hành thiền, chứ không phải là mình bị quá niệm, bị chi phối việc mà tụng kinh lễ bái. Tất nhiên họ nói là đúng, nhưng mà có điều là họ nói có cái thái độ như thế nào mới là đúng, chứ còn thường thường thì nó sai. Vì sao vậy? Vì khi mà mình niệm tưởng ở Đức Phật, Pháp ở Đức Tăng, tụng kinh xưng tán Phật Pháp Tăng, thì nó sẽ củng cố cái niềm tin và cái sự kính trọng đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Một người tu tập mà phủ nhận cái việc mà hàng ngày xưng tán tụng tập ơn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, nếu mà phủ nhận như vậy thì rõ ràng là mình có cái sự, mình không có sự quy kính Phật Pháp Tăng. Ở đây chúng ta mới nói rằng là nếu như chúng ta chỉ để có thời gian mà chúng ta cứ lập tụng sơ như vậy thôi thì nó không có lợi toàn cái việc mà chúng ta thực hành lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà nếu như một người mà khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, hoặc là lúc trước khi hành thiền, họ đều có cái sự suy tư niệm tưởng về ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, Đức Tăng, thì người đó sẽ có cái sự cung kính Đức Phật, Pháp, Tăng, và họ sẽ có cái sự tinh tấn đổi được được. Chúng ta phải tự trắc nghiệm xem cái điều đó. Chúng ta trắc nghiệm tự bản thân mình thì chúng ta sẽ biết rõ. Còn bây giờ nếu mà ai nói rằng là thiếu cái sự cung kính Phật, Pháp, Tăng thì không có sự tinh tấn đổi được tu tập, thì người đó có thể chống chế nói rằng tôi đi chùa, tôi cũng biết kính Phật, biết trọng Tăng, nhưng mà tại sao nó vẫn biến nhát bê trễ, không muốn tu tập, không thiết tha. Người đó nói như vậy rất là mâu thuẫn. Bởi vì khi mà chúng ta trách nhiệm lại, những lúc mà chúng ta thiếu cái sự cung kính Đức Phật, cung kính giáo Pháp, cung kính Thiên Tăng, thì tự nhiên là chúng ta sẽ thối thất trong việc mà tu tập. Người đó rất là dễ dàng, thì rất là dễ hiểu. Thế cho nên ba cái điều đầu tiên mà chúng ta muốn trình bày ở đây đó là cái sự kính trọng Đức Phật, giáo Pháp và Chư Tăng rất quan trọng để giúp cho chúng ta có sự tinh tấn nỗ lực và chúng ta không có sự thối đọa trong tương lai. Bây giờ chúng ta hãy nói đến ba pháp và được gọi là cung kính điều học, cung kính pháp chuyên cần hay là không dễ vui đó, và cung kính cái sự tiếp đãi. Ba điều này thì chúng ta phải tách rời ra, chúng ta nói không giống như là ba điều trước là kính Phật, kính Pháp, kính Tăng. Ở đây trong kinh giải nói rằng cái sự cung kính học giới gọi là Sikha Raga. Ở đây tức là cái sự tôn trọng giới, tôn trọng định, tôn trọng tuệ, tôn trọng ba cái pháp tưởng đó, thì người thì sẽ có cái sự tinh tấn nỗ lực. Giới tu tập mà mình thiếu cái sự kính trọng đối với giới và không có tu dưỡng một cách nghiêm túc, không có cái sự thanh tịnh, thì cái nội tâm sẽ bị thối thất trong cái việc tu tập, nhất là thiền định không có sự tiến hóa được. Cũng ví như một người mà khi mà thân của họ sạch sẽ, vừa nấu tắm rửa xong thơm tho quần áo, tề chỉnh, thì lúc bây giờ khi mà người này họ đi ra ngoài đường, dầu cho có gặp cái sự cãi vã gì họ cũng kềm chế được, bởi vì cái bộ y phục sạch đẹp của họ, họ cần phải làm cho tôn nghiêm. Còn khi một người mà họ ở dơ rồi đó, thì lúc bây giờ họ bất chấp, họ không có sự ý lại nào hết. Cũng như một người tu tập thiền, khi mà giới được trong sạch, không có bị lấm dơ, thì lúc bây giờ người này mới có sự tinh tấn nỗ lực được. Còn khi mà giới bị lấm dơ thì bây giờ người ấy sẽ có cái sự thối thất trong cái việc tu tập. Một điều cũng rất là rõ ràng, rất là rõ nét, để giúp cho chúng ta hiểu được tại sao kính trọng giới học lại là pháp đưa đến sự không thối đọa. Rồi lại nữa, trong cái sự kính trọng điều học, kính trọng học pháp ở đây thì còn có nghĩa là cái sự kính trọng đối với định, tức là kính trọng đối với cái sự chuyên nhất, tâm an trú. Giáo pháp của Đức Phật mục đích là từ bỏ những cái điều ác, thực hiện việc việc lành và trao dồi tâm thanh tịnh. Ở trong cái phương pháp để trao dồi tâm thanh tịnh đó, trong đó có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Ba pháp này được xem là định học. Một người mà có cái sự kính trọng đối với ba pháp như là giới, định và tuệ thì được gọi là người có cái sự kính trọng tam học. Và khi đã có cái sự kính trọng tam học như vậy thì người này họ sẽ có cái sự tinh tấn nỗ lực trong cái việc mà tu hành. Còn khi mà mình xem thường giới, xem thường định và xem thường tuệ thì mình không có sự thiết tha trong cái việc mà tu tập, trong cái việc mà hành thiện pháp. Đó là một điều mà chúng ta nên chú ý, gọi là cung kính học pháp. Cái điều kế tiếp, điều thứ tư, thứ năm, điều thứ năm gọi là cung kính cái sự không dễ dương. Ở đây cái sự không dễ dương gọi là Padmadi. Thật ra đó, khi mà chúng ta dùng cái pháp giai qua mà chúng ta dịch là sự cung kính, là cung kính Đức Phật, cung kính giáo pháp, cung kính Di Tăng thì chúng ta hiểu rồi, thì có cái đối tượng để chúng ta cung kính. Nhưng mà cái sự không dễ vui hay là học giới hoặc là ở trong cái pháp tiếp đãi mà chúng ta xài cái chữ gia quá mà chúng ta dịch là cung kính thì có vẻ hơi bị gượng. Chữ gia ra vua nếu mà chúng ta tiếp xúc từ ngữ căn thì phải là gia rung cà toa. Tức là cái sự nặng lòng. Sự nặng lòng đối với người nào đó thì được gọi là pháp cung kính. Chúng ta dịch là pháp cung kính. Còn ở đây khi mà chúng ta nặng lòng đối với pháp và không dĩ dư, thì tự nhiên lúc đó là sẽ giúp cho chúng ta có cái sự tinh tấn nỗ lực. Cũng chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói một cách khác, thì chúng ta thí dụ là một người họ làm cái nghề gì, nếu mà người đó họ có yêu nghề đó thì họ mới tinh tấn nỗ lực, mới chăm chủ, chăm chỉ cần cù trong cái nghề gì của mình. Còn nếu như họ cảm thấy cái nghề của mình nó không có kiếm sống được nhiều, được dồi dào, nếu bây giờ mình không có sự thiết tha yêu nghề, thì trong trường hợp đó là chúng ta không có sự tinh tấn nỗ lực cần cù ở trong cái việc của chúng ta đi tìm học giáo pháp, hay là chúng ta có cái sự tinh tấn nỗ lực. Cái chữ không dễ vui ở đây nó có nhiều ý nghĩa. Thì một cái vị hành giả tu tập vị đó thấy cái sự không dễ vui đó, đó là một cái pháp thù thắng, còn cái sự dễ vui là đưa đến hạ liệt. Thấy rõ như vậy thì vị này sẽ có sự tinh tấn nỗ lực. Mặc dù chúng ta dùng từ như vậy, chúng ta phải hiểu ý nghĩa khác đi, ý nghĩa khác đi cái sự cung kính đó. Bởi vì thường thường chúng ta có cái quan niệm cung kính là phải có đối tượng để cung kính, và cái đối tượng đó là cụ thể, chứ phải nghe nói như vậy rồi mới nghe. Chúng ta nghĩ rằng là tại sao gọi cái sự không dễ vui cũng mình phải có cái sự cung kính đối với pháp không dễ vui. Cung kính như thế nào? Ở đây thì chúng ta có định nghĩa lại là cái chữ Gaiwo nó không phải là cái sự cung kính đơn thuần, mà nó có cái nghĩa là xem trọng, quý trọng. Khi mà chúng ta có cái sự xem trọng, quý trọng đối với cái pháp không dễ vui đó, thì chúng ta mới có sự tinh tấn được. Ngày xưa thời Đức Phật có một vị tỳ kheo, khi mà vị này đi khất thực ở trên đường từ cái tư lưới vị này đi xuống, trong lúc mà vị này đứng trước cửa nhà của một người cư sĩ Phật tử, thì cái cô thi nữ ở trong nhà cũng bước ra xuống xếp bát cúng dường. Thì vị tỳ kheo đó tự cảm thấy cái tâm nó bị rung động sau phía trước cái nhan sắc của cô ấy. Vị này bất chợt thấy rõ là mình đang có cái sự dễ vui, để cho phiền não ái tham nó xâm nhập qua mắt, qua tai, mũi, lưỡi, thân ấy. Vị tỳ kheo đó khi tức khắc và bị bỏ cái con đường khất thực, trở về cái thú xíu xa vắng của mình, và bắt đầu tự mình khiển trách mình, rồi có sự tinh tấn nỗ lực để mà thành tựu được đạo quả. Người đó thường khi mà phàm phu chúng ta, để mà chúng ta làm cái việc gì mà chúng ta hơi có cái sự dễ vui kinh xuất chút xíu, chúng ta tự bị hộ do bởi tại hoặc vì cái sự kiện là như vậy như vậy. Thì khi mà thiếu cái pháp cung kính như vậy thì vị này không có quyết tâm để mà thực hành những cái thiện pháp đưa đến cái sự chuyên cần, đưa đến sự bất phóng dật. Cho
là cái pháp thứ năm ở trong sáng pháp. Cung kính pháp đó có nghĩa là chúng ta có cái sự kính trọng người ở trong, dù ở trong nhà hay ngoài đường, hay một khi mà tâm có cái sự dễ thương bên mình thì tự mình phải phản tỉnh và cảnh tỉnh để chúng ta nhớ. Và đến cái điều thứ sáu là cung kính cái pháp kết giải. Cái trường hợp này nó lại càng khó hiểu hơn nữa cho chúng ta. Khi mà mình có cái sự quý trọng người khác, lúc bây giờ những cái sự siêng năng, sự tinh tấn nó khó khi mà chúng ta biết quý trọng người khác. Còn khi mà chúng ta có cái sự khinh thường, khinh lờ thì đó cũng là yếu tố để khiến cho chúng ta có cái sự khó thất. Cho nên cái pháp tiết giải này cũng quan trọng thứ gì? Patisanthara, sự tiết giải. Nó có hai cách tiết giải, là tiết giải bằng pháp và tiết giải bằng vật chất. Có những người họ nói rằng là nếu còn xuất gia mình cứ lo lễ bái thông kiến xương cán với nhau thì sẽ làm cho có một điều rất là đặc biệt ở đây trong giáo pháp. Đức Phật có thuyết và ngài thường khuyên các vị tỳ kheo, nhất là ở trong lục tạng chúng ta thấy rất rõ trong trường hợp này, là phải có cái sự tránh. Kính trọng ở đây không phải là kính trọng như người vật, mà ở đây tức là chúng ta có cái sự quý trọng ở trong cái sự mà thù, trong cái sự việc mà tiếp đãi. Mặc dù chúng ta tu tập chúng ta không có quái niệm ở giữa, không có sự quái niệm, nhưng mà cái sự tinh tấn nỗ lực cảnh bên đây hay là cảnh bên kia, thường thường chúng ta hay có cái sự dễ vui một cách là chúng ta đổ qua đổ lại. Khi xưa Đức Thế Tôn ngài mỗi những lúc mà ngài nhập định thời gian lâu á, ngài cũng đều có cái sự chú nguyện là sẽ trở về lại với cái thế giới là người. Khi mà các vị tỳ kheo khách tăng, các vị từ ở phương xa đi về, thì như đối với Đức Phật là cái chuyện mà một vị khách đẳng giác mà cung kính chúng sanh khác, người khác chắc là các phạm phu, cái chuyện đó không có. Nhưng mà Đức Thế Tôn lại có một cái thông lệ rất là đặc biệt là nghịch thiền. Nhưng mà đến khi đó có một vị khách tăng nào, có những vị khách tăng nào phương xa đi đến tìm Đức Phật, thì Đức Phật sẵn sàng ngài lại cắt bỏ cái công việc hiện tại của ngài tiếp xúc với các vị tỳ kheo đó, Ở đây chúng ta cần phải lưu ý rằng là chúng ta không nên có cái sự nhiệt tâm là trao đổi quá đáng. Khi mà chúng ta tiếp xúc với người khác hay chúng ta tiếp đẩy người khác, chúng ta phải là theo cái cách là du lịch. Nhưng ở đây khi mà chúng ta có dịp mà chúng ta gặp gỡ những người khác, chúng ta mới thấy rằng cái sự biết tôn trọng, biết kính trọng của người ngoài thì đó là đem lại cho mình một cái sự tinh tấn, một cái sự nỗ lực. Chúng ta đừng nghĩ rằng là khi mà chúng ta quá tận tâm trong cái việc mà chúng ta tiếp đẩy người khác thì lúc bây giờ mình sẽ bị bớt điểm. Ở đây mà chúng ta nhớ rõ thì thường dạy các vị tỳ kheo, nhất là ở trong 16 cái pháp mà gọi là Thích Ca Quán Tác, 16 công hành. Mình là một người, một vị tỳ kheo trụ xứ ở một chỗ, khi mà có các vị khách tăng đi đến thì phải có cái sự tiếp đãi. Do cái sự tiếp đãi đó và làm cho vị khác, vị các bạn đồng phục hạnh được hài lòng, và chính bản thân mình cũng được, sẽ được an vui bởi vì mình làm tròn trách nhiệm. Và khi mình có cái sự an vui do mình nghĩ rằng mình làm tròn trách nhiệm đối với người khác thì lúc bây giờ tâm tư mình cũng sẽ có sự tinh tấn nỗ lực nữa. Có hai cái cách tiếp đãi, chúng ta tiếp đãi bằng vật chất và chúng ta tiếp đãi bằng tinh thần. Về vật chất là chúng ta cho biếu tặng cái thế này thế kia, và theo cái lục tạng thì người vật chất ở đây nhất là vật thực, y phục. Khi có vị pháp tác tăng đến thì trước tiên là mình phải chỉ chỗ đi thất thực, mình cho thức ăn hay cho thức uống, còn cái chuyện kia hạ hợp phân giải. Còn về vấn đề mà chúng ta tiếp đãi tinh thần, một là chúng ta ngồi lại để chúng ta lắng tai nghe người đã nói, hai là chúng ta bày tỏ cái tình thân mật, và thứ ba nữa là chúng ta nên có những cái lời khuyên tốt đẹp. Thì như vậy đó gọi là cái sự tiếp đãi về tinh thần. Nói tóm lại là ở trong bài học ngày hôm nay có sáu pháp cung kính. Mà khi vị tỳ kheo mà có đủ sáu pháp cung kính này, vị này mới đưa đến cái sự nỗ lực là không bị thoái đọa. Đó là cái khi nào chúng ta còn có sự kính trọng Đức Phật thì khi đó là còn cái sự tinh tấn nỗ lực tu tập. Khi nào còn có sự cung kính về giáo pháp thì khi đó mới có cái sự nỗ lực tu tập. Khi nào có sự cung kính tăng chúng, nhất là tháng tâm, thì chúng ta mới có cái sự tinh tấn nỗ lực được. Khi nào mà chúng ta biết tôn trọng cái học giới của mình đã thọ trì, thật cuối cùng là cái sự kính trọng đối với cái pháp tiếp đãi. Mặc dù đối với một vị tỳ kheo tu tập thì chúng ta không có quan trọng quá với vấn đề chúng ta tiếp đãi người khác, nhưng ở đây có điều là nếu như mà chúng ta đi tiếp đãi người khác thì lưu ý rằng là người đó sẽ cúng dường dồn dào chúng ta cũng vậy, thì như vậy cái sự tiếp đãi đó là một tiếp đãi thuộc tà mạng chúng ta bỏ. Nhưng ở đây cái sự tiếp đãi mà theo như người trong kinh điển và pháp là do pháp do Đức Phật đã thiết, thì ở đây chính cái pháp cung kính nó sẽ làm cho một vị tu tập họ có được cái pháp tinh tấn nỗ lực. Mình tôn trọng người khác và tiếp đãi người khác cũng có nghĩa là tôn trọng chính bản thân mình. Mình làm cho người khác có cái sự yên vui, an vui khi họ đến thì cũng có nghĩa là chúng ta đã làm cho mình có cái sự an vui khi mà chúng ta đi đâu. Còn khi mà chúng ta quá coi thường cái việc tiếp đãi, chúng ta lấy lý do là tôi không thích tiếp đãi người khác, hay là không có thích du lịch, chúng ta nói như vậy rồi chúng ta lại tắt trách cái phần sự của người chủ nhà, thì như vậy chính bản thân mình đã làm cho người khác đến chứ không được an vui, mà chính bản thân mình cũng không được. Đây là sáu cung kính, nó sẽ đưa đến cái sự tác dụng tốt đẹp mà gọi là ở trong bài cúng tâm thường kinh và kinh thập thường. Thì cái pháp này được gọi là Vise Sakhagyo, tức là pháp thuộc phần thù thắng. Chúng tôi xin được có một vài lời để chia sẻ với quý vị qua cái bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc. Kính chúc chư Tùng Đức và quý vị được sáng vui thiện quá. Nam mô Bổn Thầy. Phần thời gian còn lại xin thỉnh Tiệt Tăng đã điều hợp ngày hôm nay ở trong rừng chỉ có ba vị giám sư thường tôi giúp đỡ để được quỳ tiến và để chúng tôi. Có lẽ là nếu được Đại Đức Minh Hạnh Quang Hỷ, Đại Đức với phần trả lời một vài câu hỏi do tụi tôi giám đẳng điều hợp hỏi, chúng tôi rất là quan hỷ. Mong Đại Đức nhận lời, bởi vì ở trong rung hiện những ngày nay đó thì không có nhiều giảng sinh, do đó cho nên cái phần thảo luận thì không có được. Xin kính thưa đại chúng rằng ngô của thầy.
Sa thú kính thưa thầy đại sư. Mặc dù ở trong rừng không có nhiều vị giảng sư nhưng mà dù sao thì cũng có thể giải quyết được. Nên thỉnh thưa đại sư cứ đi nghỉ sớm. Tại vì cũng biết thưa đại rất là buồn ngủ. Thỉnh thưa đại đi nghỉ rồi. Sư đệ với Đức Phật Tiến sẽ lo phần còn lại. Đức Phật Tiến có bạn ở trước mái không, xin được khánh Đức Phật Tiến. Chào mừng Đức Phật Tiến. Hôm nay đề tài chúng ta nói về sáu pháp cung kính, có khi dịch là sáu pháp tùy thuận, hay là sáu sự trang trọng, sáu cái sự trân quý. Nói chung là ở trong đời này chúng ta thấy còn một số các cái giá trị. Đại đức Huệ Trí nghĩ rằng trong cuộc sống ngày hôm nay, khi mà người ta đã bắt đầu chuyển hướng sang những cái giá trị mới, và vì những giá trị mới đó, những giá trị cũ có thay đổi phải không? Tại vì có một người họ nói như vậy, là những thanh niên thời bây giờ đó, họ mua bông hoa để mà tặng cho bạn gái đó, thì họ làm rất là mạnh mẽ, họ làm rất là tích cực. Nhưng mà mua bông hoa để mà cúng Phật thì họ lại thờ ơ, không giống như ngày xưa. Hay là đối với bạn gái có khi họ quỳ xuống dễ dàng, nhưng mà họ quỳ trước cha mẹ thì họ thấy hơi khó. Thì để Đức Huệ Tiến có nghĩ rằng có cảm nhận là thời thế nó có thay đổi, nên chi cái thái độ mà gọi là trang trọng đối với cuộc đời này nó cũng thay đổi theo thời gian. Để Đức Huệ Tiến có nhận ra như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của Đức Huệ Tiến.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mơ Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, là Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng này có mặt trong room. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và con kính bạch Thượng Tọa. Theo riêng cái sự suy nghĩ của con thì trong cuộc sống có muôn màu muôn vẻ, và thực chất thì cái cuộc sống mà nặng về cái tâm linh và nặng về cái vật chất thì nó cũng khó mà làm cho chúng ta có một cái cảm giác nó cân bằng. Nếu như một người mà họ còn trong cái tuổi thanh xuân, còn trẻ, tóc đen nhánh, thì người này có những cái sự suy nghĩ nó liên quan đến rất nhiều cái khía cạnh. Một là liên quan đến cái nghiệp thiện hay là ác ở trong cái cuộc sống của họ đã làm. Và thứ hai nữa là người này có cái khuynh hướng như thế nào, khuynh hướng của thiện pháp nhiều hay là khuynh hướng của bất thiện pháp nhiều. Quả thật là như lời Thượng Tọa nói thì vào cách đây cũng rất là lâu, con có xem qua một cái bản tin ở trên Yahoo có nói một cái bản tin là một anh chàng sinh viên đã quỳ trước hàng trăm người rất là đông, và anh ta đã quỳ dưới chân của một cô gái, và tặng cho cô ta một cái đóa hoa vào cái ngày lễ Valentine, ngày lễ tình yêu. Thì khi mà cái sự kiện anh ta làm như vậy đó, xung quanh mọi người họ rất là thán phục và họ rất là nể anh ta, bởi vì anh ta dám đứng trước công chúng mà làm một cái chuyện tỏ một cái lời yêu thương và tặng cho cái người mình thương một cái đóa hoa. Nhưng khi mà xét lại đó, nếu như chúng ta là một cái người công Phật, một cái người Phật tử, thì trong mắt của chúng ta những cái vấn đề đó, những cái sự kiện đó sẽ làm cho chúng ta không có lấy gì là hoan hỷ. Một người Phật tử thường hành hay là một cái vị sư, một cái vị tỳ kheo có cái sự tôn kính Đức Phật, tôn kính giáo pháp, lời dạy của Đức Phật và tôn kính chư tăng, thì khi mà một vị tỳ kheo hay là một người Phật tử gặp Đức Phật đảnh lễ, tán dương, đọc hay là tụng lên những cái bài kinh tán dương ân đức Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, thì người khác họ có đồng quan điểm, họ có đồng chi kiến và họ có đồng đức tin. Thì khi mà họ có đồng quan điểm, đồng cái chi kiến và đồng đức tin, thì khi đó họ sẽ có cái tâm hoan hỷ, anumodana, tùy hỷ với cái sự việc, cái thân hành động của một cái người khác khi mà họ gặp được một cái tượng Phật. Cũng như khi mà chúng ta đi đến những cái xứ quốc giáo, đi qua bên xứ Myanmar hay là Thái Lan, hoặc là chúng ta đến đất nước mà nơi Đức Phật Ngài đã xuất hiện ở tại Bồ Đề Đạo Tràng chẳng hạn, thì những người mà họ tập trung đến đó là những người họ có niềm tin dù ít dù nhiều. Khi mà họ gặp được kim thân của Đức Phật và họ gặp những người không phải là thân bằng quyến thuộc của họ, không phải là cùng đồng hương với họ, những người ở khắp năm châu, người thì ở châu Âu, người thì ở châu Á, người thì ở châu Phi, vân vân. Nhưng mà với một cái niềm tin, cho dù họ gặp một cái vị sư không phải là cùng cái đất nước của họ, nhưng mà vị này tỏ lên cái sự quan hỷ và tán dương ân Đức Phật là bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, vân vân. Khi đó thì chúng ta mới thấy được cái giá trị mà của một người có niềm tin nơi Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Và thật sự chúng ta là người đã có cái tâm quan hỷ và rất là thích thú khi mà người khác đảnh lễ, cúng dường, tán dương một bậc mình có thần tượng, có cái sự quan tâm đến cái đối tượng. Thì cũng như vậy, nó không có hoàn toàn là tuyệt đối, bởi vì ở thế gian con người họ không có ý thức được và họ không có hiểu được như thế nào là khổ, như thế nào là con đường để chấm dứt cái sự khổ. Một người giàu có và một người nghèo khổ chẳng qua chỉ khác nhau là trên cái phương diện vật chất, nhưng cái nội tâm nó mới là quan trọng. Một người mà nội tâm họ tôn sùng một cái đấng thiêng liêng cao cả đối với họ, thì bằng mọi giá, hễ ai mà xâm chiếm ngự trị và làm quỷ hoại cái đối tượng mà họ tôn sùng kính nể, thì như vậy họ sẽ có một cái sự chống đối và chống trả lại. Cũng như chúng ta khi mà tu tập Đức Phật, Ngài dạy cho cuộc sống có sự vô thường, có sự khổ đau, và với các pháp hữu vi nó là như thế, và nó không có tự ngã, nó không có thường hằng bất biến, nó không có vĩnh viễn và nó không có trường cửu. Thì khi mà một người đã ý thức được cái việc đó và họ sợ sanh tử luân hồi, họ sợ cái gánh nặng của phiền não và cái thân ngũ quẩn này, cho dù một vị phạm thiên, một vị chư thiên hay là một người giàu có, một người giàu có đến đâu rồi cũng phải chết, một người nghèo đến mấy cũng không còn khi mà thân xác ngũ quẩn này nó tan rã. Bởi chính vì họ không có hiểu được cái điều đó, và vô minh là cái nơi vô minh chính là cái sự không có sáng suốt và tâm trí bị si mê. Và nếu như mà chúng ta thấy rằng hỡi ai mà chưa có diệt tận được vô minh, thì trong cuộc sống có khi chúng ta lại chạy theo danh vọng, có khi chúng ta không có nhớ đến cái sự sợ hãi của luân hồi, và không có nhớ đến cái sự nguy hiểm rất nhiều của cái sự hưởng thụ dục lạc, hưởng thụ của vật chất. Và có nhiều khi chúng ta quên mình dễ vui, vì cái pháp dễ vui nó là cái bất thiện pháp. Vì thế khi mà ở ngoài xã hội có biết bao nhiêu người họ cả một cái cuộc sống, cả một cái cuộc đời họ chuyên tâm để mà họ đạt được cái sự danh vọng, quyền thế, địa vị, và thậm chí là họ bất chấp tất cả để họ đạt được những gì mà họ nghĩ đó là cái sự hạnh phúc. Cho dù họ không có tôn kính cha mẹ vì một cái lý do gì đó, vì cái sự giàu sang, vì cái sự an lạc, hạnh phúc cho họ. Có nhiều người thậm chí là đánh đập cả cha mẹ. Trong thế giới loài người hiện nay, ngoài những cái thông tin ở trên Internet và ở báo chí, thì con người thật sự là bị chi phối quá nhiều, và đạo đức của con người nếu như không có được huấn luyện và không có được quân tập, thì khi mà con người cứ chạy theo cái sự biến đổi của thời gian, thời gian nó là một cái thước đo của tinh thần. Có người họ tôn trọng và gìn giữ những cái di sản của cha mẹ để lại, như khi một cái người Phật tử chân chánh, người đó họ huấn luyện dạy dỗ cho cái thế hệ con cháu của họ cũng phải biết kính Phật trọng tăng, vân vân. Họ dạy dỗ và họ có một cái quy cách, một cái quy củ và một cái luật lệ để đặt ra. Vì thế tại sao chúng ta thấy rằng những đất nước mà là xứ Quốc giáo thì ở bên đó con người phần đông họ đều có cái sự tôn kính, họ đặt hình bóng Đức Phật, họ quỳ xuống đảnh lễ. Hay là khi mà họ gặp được một cái vị sư, một cái vị tỳ kheo hay là vị sa di đi trên đường đi cất thực, họ sẽ đảnh lễ và đặt bát cúng dường đến cho các vị ấy. Ở nơi cái xứ sở của họ, họ được thấy hàng ngày và họ được dạ dỗ. Còn đối với những cái xứ mà không phải quốc giáo thì có rất nhiều cái tôn giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo v.v. Thì khi mà một vị tỳ kheo đi khất thực ở trong cái xứ của Phật giáo thì còn có thể có những người Phật tử có niềm tin chân chánh, họ đặt bát, họ đảnh lễ, họ cúng dường. Còn nếu như mà một vị tỳ kheo mà đi khất thực ở những nơi mà không phải cái xứ của Phật giáo thì họ không biết rằng cái sự việc cái vị tỳ kheo đi khất thực là để cho nuôi dưỡng cái đời sống của cái vị tỳ kheo và vị ấy tu tập theo cái đạo cao thượng và hướng đến cái sự giải thoát ở nội tâm. Họ không nghĩ được như vậy và họ không cũng không biết cách để mà họ làm phước đến các vị đó. Thì đừng nói chi là họ có cái tâm cung kính đối với bậc đạo sư của cái vị tỳ kheo đó, hay là đối với cái học pháp và đối với tăng chúng. Trong cuộc sống mà nếu như những ai có được cái nền tảng đạo đức và họ luôn hướng về cái sự hoàn thiện tốt đẹp cho mình bằng cách họ phải có một cái tư tưởng thực tế, họ thấy rằng thời gian và cái sức khỏe của con người nó lần lần nó thay đổi và nó biến dịch. Chính vì thế mà có vui, có buồn, có khổ đau và có cay đắng nghiệt ngã, thì những lúc đó họ mới chợt nhận ra rằng vấn đề ở đây chính là làm sao phải đào luyện và quân tập cái tinh thần. Thì khi ấy họ mới có một cái sự suy nghĩ sâu sắc hơn, kính trọng cha mẹ và có một cái tâm lý hướng đến cái đời sống tâm linh nhiều hơn. Còn khi mà họ vì cái sự lo toan cho cuộc sống và những cái vấn đề trong đời sống họ phải chật vật, họ phải vất vả, thì những cái vấn đề đó đã làm chi phối quá nhiều thời gian đến họ, thì khi ấy họ không bao giờ còn đủ sức để mà làm những cái việc khác nữa. Thì với cái lý một cái những người thanh niên trai tráng hiện nay thì cũng có nhiều trường hợp, những trường hợp có những sinh viên ở Việt Nam bây giờ họ cũng có một cái tư tưởng rằng là ở đời phải có cái sự học thức và có một cái đạo đức. Và có những sinh viên họ đến chùa, họ làm những cái người Phật tử và họ giúp đỡ cho một cái vị trụ trì hay là giúp đỡ cho chư tăng về những việc cần phải làm ở trong chùa, và họ hết lòng tôn kính và phục vụ như vậy vì họ thấy rằng chỉ có cái đạo đức nó mới là cái điểm quan trọng nhất. Còn khi mà họ chạy theo cái danh lợi, cái quyền năng và cái kinh tế ở bên ngoài, rồi 100 năm họ cũng phải từ giã cõi đời. Có những sinh viên họ suy nghĩ một cách thấu đáo như vậy, tuy rằng họ không có học tập Phật Pháp, họ không có hiểu gì về cái sự khổ và con đường để giải thoát khổ. Nhưng có lẽ là do vì trong quá khứ các vị này cũng đã từng có cái khuynh hướng nhàm chán và xả ly, do đó cái tư tưởng của họ mới trực khởi lên như vậy. Và hễ mà những thanh niên họ nói rằng khi mà họ đến chùa hoặc là đến những cái từ viện và đến những nơi mà thanh vắng và có đạo đức, sống xa với cái lối sống ở bên ngoài, họ cầu kỳ, họ phức tạp và họ nhiễu loạn và làm hại với nhau. Thanh niên với nhau ở bên ngoài họ so đo từng ly từng tí, và hễ mà người này có được cái học thức, có cái học vị và quyền lực cao hơn người kia, thì người kia cũng phải làm sao tranh đấu để mà đạt cho được ngang hay là bằng ở bên ngoài. Và như vậy họ sẽ bỏ qua cái đạo đức, cái lối sống thực dụng của con người, không chỉ là cần phải tạo cho nhiều cái tài sản. Tài sản thì cũng phải cần thiết để lo cho cha, lo cho mẹ, lo cho vợ con, lo cho gia đình. Nhưng mà với cái tài sản mà kiếm được một cách hợp pháp bằng chính cái trí tuệ, cái khối óc và cái bàn tay của mình tạo được, thì cái tài sản đó nó mới tồn tại. Nhưng thường thì con người phước kém hơn là cái sự họ tưởng tượng. Họ tưởng rằng chỉ có cái sự cần mẫn và làm sao để mà thâu góp thật nhiều tài sản thì như vậy cuộc sống sẽ được an lạc và hạnh phúc. Họ luôn nghĩ như vậy. Nhưng khi mà đến tuổi trung niên và lão niên, nếu như họ không đạt được danh vọng, quyền chức và địa vị và sở hữu một cái tài sản để làm cho họ sống cuộc sống sung sướng, thì họ sẽ suy nghĩ lại. Có những người lớn tuổi, họ nói rằng thật sự trong suốt cuộc đời 50-60 năm của tôi làm việc cực nhọc và đến nay tôi cũng là một người tay trắng, không bao giờ có được cái sự đầy đủ bằng người khác, bởi vì họ chưa tin tưởng rằng phước báo và nghiệp lực. Vì cái phước và cái nghiệp nó liên quan với nhau. Một người có cái phước vật chất và vị này có nghiệp thiện đã tạo, thì cái phước đó do cái nghiệp thiện vị này làm trong quá khứ hay là ở trong kiếp hiện tại, thì vị này sẽ hưởng được cái sự an lạc. Còn khi mà phước báo họ không có tạo dựng và họ muốn làm một vị đế vương thì quả thật là rất khó. Cho nên đối với những người thanh niên thời nay thì họ cần phải được hiểu biết rằng là đối mặt với cái cuộc sống này, cần phải có học thức, cần phải có đạo đức, và cần phải có cái sự tôn kính. Vì như thế sẽ tạo cho mình một cái cuộc sống, một cái lối sống lành mạnh, và họ sẽ tạo cho mình một cái chỗ đứng giữa vật chất và tinh thần, thì không có nghiêng nặng về bên nào. Vật chất cũng phải cần có, nhưng mà tinh thần cũng không nên bỏ qua. Vì khi một người họ giàu có mà họ thiếu đạo đức, họ xài tiền như nước, và họ làm những cái chuyện trái tai gai mắt, lỗi đạo lương thường, thì khi ấy cái đồng tiền đó sẽ là cái đồng tiền nhơ bẩn, và cuộc đời của họ coi như là sắp bị gần đến nơi lụng bại, gần đến cái chỗ hoại dâm. Vì vậy thì theo cái sự suy nghĩ của con là cũng không có nhất thiết hay là không có tuyệt đối là một người họ có cái sự suy nghĩ nặng về cái thế gian, nặng về cái ái tình và nặng về cái vật chất nhiều, mà quên đi cái lối sống tinh thần, lối sống đạo đức. Có nhiều người họ vì liêm sĩ và họ chịu chấp nhận cái cuộc sống đủ ăn và cuộc sống thanh bần, giản dị. Họ không có mong cầu nhiều, và chính vì thế cái nền đạo đức của họ sẽ tỏa sáng khi mà họ gặp được các vị sa môn bà la môn. Họ cung kính đảnh lễ, họ tôn trọng để mà nghe pháp, học pháp và hành pháp. Và ở nhà, đối với gia đình thì họ luôn có tâm cung kính các bậc trưởng thượng như ông bà cha mẹ, chứ không có những cái sự suy nghĩ lệch lạc, chỉ có biết là thương lấy bản thân mình và làm những gì mà mình nghĩ là chuyện đó là phải. Và họ bỏ qua, họ bỏ mặc cả cha lẫn mẹ, họ không lo. Thì như thế ở bên xã hội cũng có rất nhiều cái tình trạng xảy ra hàng ngày như vậy. Do đó với cái một người mà họ đã hiểu được cái nền tảng lối sống đạo đức và cái sự mưu cầu cái cuộc sống làm như thế nào để được cả hai, thì quả thật cũng không phải là chuyện dễ. Do đó một cái tính chất của thiện và bất thiện nó cũng xen lẫn vào. Như một chàng thanh niên mà quỳ trước ở một cái quảng trường và tặng hoa cho một người bạn gái của mình, nhưng mà không biết rằng là ở nhà anh ta có khả năng để mà quỳ xuống dâng tặng cho cha hoặc mẹ một cái đóa hoa nhân ngày lễ của cha và mẹ hay không. Cho nên khi mà cái nền đạo đức của con người nó chưa đến mức độ phải bị rạn nứt và bị vỡ, thì khi đó cũng còn những người họ có tâm cung kính cha mẹ và họ có cái tư tưởng biết làm những cái thiện pháp và cung kính Phật, cung kính pháp và cung kính đến chư tăng. Như vậy thì con qua cái câu thảo luận của thượng tọa, con kính xin được trình bày là như vậy, và con kính cung thỉnh thượng tọa quan hỷ trở lại. Nam mô Bụt Thầy giá.
sao cái chuyện người được khỏe tin bạch chi tâm đức và thiên quý phật tử chưa? Bây giờ thì phải nhớ trong rung có hai vị thôi, do đó chúng tôi xin được góp phần mặc dù là người điều học. Trong phần góp phần của chúng tôi xin được chia sẻ một số điều nó mang tính cụ thể về luật cung kính, và chúng tôi cũng xin giải thích quý vị rằng về điểm này đó, một số là dựa trên tinh thần của Phật pháp và một số là dựa trên văn hóa và dựa trên quan niệm. Không nhất thiết là mọi thứ là đều là kinh điển hết. Ở đây chúng tôi chỉ kể lại cũng như là một lời chia sẻ với quý Phật tử mà thôi. Và điều nào mà mình tìm thấy trong kinh điển thì chúng tôi xin thưa rằng đó là điều tìm thấy trong kinh điển. Như vậy chúng ta không phải lẫn lộn. Và những điều này thì nó chỉ mang cách thực tế ở ngoài thôi. Nói về sự cung kính Phật, thưa quý vị, thì chúng tôi ở gần ngày Hòa Thượng Hộ Giác đó. Ngài có một vài điểm mà liên quan đến việc cung kính Phật là Ngài không có chủ trương là thờ Phật ở trong phòng ngủ. Dạ. Ngài, ở trong phòng ngủ Ngài không có để thờ hình Phật. Ngài chỉ thờ Phật trong phòng làm việc và ở trong phòng khách mà thôi. Ngài nói rằng, Ngài dạy rằng là ở trong phòng ngủ là nơi mà có đôi khi chúng ta ăn mặc không tùy chỉnh, hay khi chúng ta thay đồ, hay là những điều đó đó nó không có đẹp, nó không có tiện ở trước của cái bàn Phật. Và Ngài cũng đặc biệt là không có dùng hình Phật để làm những keychain, tức là những cái sâu chìa khóa của chúng ta đó. Tại vì quý vị biết là cái sâu chìa khóa thì mình hay dùng cái hình này hình kia như tua Eiffel hay là những cái hình tháp là được. Nhưng mà khi chúng ta xài, đôi khi chúng ta quăng chỗ này quăng chỗ kia thì có nhiều người họ hay dùng cái giờ ở Đại Hàn, ở Đài Loan có khi họ dùng cái hình Phật họ để họ gắn ở trong cái sâu chìa khóa. Thì ngài không thích dùng như vậy. Dĩ nhiên đó là vấn đề văn hóa, chúng tôi không có nói đó là mình làm như vậy đó. Chúng tôi không có nói là mình làm như vậy là mình sai. Nhưng mà chúng tôi nói cái quan điểm của Ngài Hòa Thượng. Hoặc giả là Ngài thường dạy rằng khi mà mình trang trí những cái thư từ á, ví dụ in hình thư từ này nọ, không có nên in hình Phật trên đó. Chúng ta lấy ví dụ cái văn thư, cái lá thư khác, cái giấy gửi thơ của chùa, in hình hình lá bồ đề hay bánh xe bắp lung thì được, nhưng hình Phật thì Ngài nói rằng đôi khi ta nhận những thư từ đó quăng đầu này đầu kia. Và dĩ nhiên là Ngài không có thích in hình Phật lên trên những cái nhãn như là bao nhang hay là những cái thương hiệu mà giữa in hình Phật. Và điều này chúng tôi cũng học ở Hòa Thượng là Ngài không có thích dùng tượng Phật để trang trí hòn Đông Bộ, tại vì Ngài cho rằng tượng Phật á, là cái gì mình tôn kính, mình đảnh lễ để chỉ thích hợp nơi thờ phượng mà thôi, chứ không có nên dùng tượng Phật để mà trang trí. Ví dụ như nhiều Phật tử ở Mỹ, chứ tôi không biết ở Việt Nam thì sao, nhưng ở Mỹ nhiều khi thích làm hòn Đông Bộ thì họ dùng những cái tượng Phật họ trang trí giống như là một cái hòn núi có Phật ngự ở trên núi như vậy. Thì Ngài thì ở trong tâm tư này Ngài nghĩ rằng cái cách đó giống như là tượng Phật là một cái vật trang trí mình để mình gắn lên cho nó đẹp, chứ không phải là cái lòng cung kính của mình. Do vậy khi mở gần Ngài thì chúng tôi thấy điều đó cũng là một điều mà ngài thường làm ở trong cái quan điểm cá nhân, nhưng mà chúng ta cũng sẽ được một phần. Rồi bây giờ chúng tôi nói đến chuyện này, thưa quý vị, là ở bên Tích Lan á, ở bên Tích Lan là một quốc gia mà họ vẫn còn giữ theo cái truyền thống của Ấn Độ, tức là không có quay lưng về phía tượng Phật. Dạ, thì thường họ vô họ đánh lê Phật xong họ đi ra, họ đi nghiêng người. Dạ, theo đúng theo thông tin đó là bay bên hữu hướng về Đức Phật, tức là cái vai trần vai bên phải mình là hướng về Đức Phật, rồi bước ngang ra chứ không quay lưng lại. Và nếu mà chúng ta đi sang bên Tích Lan, dạ, chúng ta sang Tích Lan mà mình đứng chụp hình ở trước bàn Phật, mình đứng chụp hình bàn Phật mà người Việt Nam mình thường làm, tức là quay lưng về phía Đức Phật ấy, là một điều người ta nói rất là vô khác. Dạ, rất là vô khác, thiếu kính trọng với Đức Phật. Thì về điều này đó, người Phật tử Việt Nam của chúng ta thì bình thường lắm. Khi nào đến chùa thì mình đứng trước tượng Phật, mình đứng ngay trước bàn Phật, mình quay lưng. Thì giống như ông bà của chúng ta ông bà chúng ta đôi khi ngồi đó, còn mình là con cái là mình đi ngang, mình cúi đầu xuống trước, hay là mình đứng không có đứng án ngay trước mặt, thì cái chuyện mình quay lưng về phía tiền Phật đối với người Tích Lan họ kỳ lắm. Và họ rất kỳ quý vị sao Tích Lan, mà mình, bất cứ ai cảnh sát hay là người quét sân mà họ thấy mà chúng ta đứng chụp hình mình quay lưng về Đức Phật, họ chạy ra họ la liền. Cái đó là cái là điều mà chúng ta cũng nên để ý trong cái lòng cung kính Phật. Và thưa quý vị, cũng có chuyện là ở trong cái lòng cung kính Phật thì mình không có nói chơi, lấy cái tên của Đức Phật ra mình nói chơi. Ví dụ như thỉnh thoảng có một vài vị tu sĩ hay một vài người nói rằng tôi thì tôi rất là thích âm nhạc, bởi vì tôi theo tu theo Phật Thích Ca. Và chỉ Thích Ca thì các vị đó nói đùa giống như chỉ thích có nghĩa là ưa thích, ca nghĩa là ca hát. Thì cái chuyện đó nói chuyện nghe vui, nhưng mà đối với nhiều vị khác thì cái chuyện đó là chuyện không có đẹp. Và không có đẹp là tại vì thế như mình lấy tên cha, tên mẹ, tên Đức Phật thì ra mình diễu cực, thì chuyện đó không có, mình nói đùa. Cái chuyện đó nó không có đẹp. Thành ra một người mà có ý thức thì không có làm việc đó. Tức là mình không có nói, không có dùng chữ Thích Ca như là Thích Ca hát. Mà Phật giả là có nhiều khi người có một vài Phật tử không có một vài Phật tử không có ý thức. Có nhiều khi mình nói là mình tu là pháp danh là thích đủ thứ. Chữ thích á, định ra chữ thích đó, đúng ra là cái họ của Đức Phật. Mà chúng ta là âm chữ sắc giá, sắc giá chúng ta âm là Thích Ca. Nhưng mà cái chữ thích là đọc thuộc âm của Việt Nam, nó trùng với chữ ưa thích. Nhưng người Trung Hoa họ không đọc như vậy. Mà tiếng Phạn thì chữ sắc giá nó có nghĩa gì ưa thích hết. Nhưng mà chúng ta đọc có đôi khi chúng ta dùng chữ thích đó, chúng ta nói đùa, nói chơi, hay là ta biếm nhẹ. Nhưng mà cái chữ thích đó là cái dòng họ của dòng tộc của Đức Phật. Mình là một người Phật tử thôi, mình nói cái gì thì nói. Nhưng mà về việc đó mình nên có cái sự kiên nghệ, không có đem cái chuyện đó ra để mà nói đùa. Và thưa quý vị, về vấn đề phong tục mà gọi là cung kính đối với Đức Phật thì có nhiều. Bây giờ thì có lẽ là chúng tôi còn phải nói nhiều chuyện mà liên quan đến sáu pháp cung kính khác kia đó. Chúng tôi nói một phần một chút, chứ không có đủ thời giờ để chia sẻ hết với quý Phật tử. Bây giờ chúng tôi nói sang cái sự cung kính Pháp. Và cung kính Pháp có một vài cái giới luật của chư Tăng á, mà một người Phật tử hiểu đạo á, thì người Phật tử nên biết. Và cái người đời thì mình, cái người mà họ không biết đạo thì không nói, nhưng mà cái người gọi là biết đạo thì cũng nên cẩn thận. Biết Phật Pháp rồi nên cẩn thận. Ví dụ như là chư Tăng mà khi nói Pháp á, thì chư Tăng không có ngồi phía sau nói chuyện, nói Pháp cho người phía trước. Chúng ta gọi là nói với thế đó. Cái đó nói mình nói sao mình nói sao nói với trên người ngồi phía trước thì nó không hợp đạo. Hay là mình là chư Tăng ngồi dưới thấp là không nói chuyện cho người ngồi phía cao. Chư Tăng là người ngồi không nói pháp cho người nằm, trừ khi người đó là người bệnh. Và chư Tăng trừ khi người đó bệnh, chúng ta nói cái chuyện bệnh là cái chuyện hoàn toàn cái chuyện bệnh là hoàn toàn là ngoại lệ. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng tôi đến bệnh viện thăm một Phật tử khi họ bệnh, chúng tôi vẫn nói pháp bình thường như người đó bệnh. Nhưng mà trong lúc mà ví dụ như đi đâu chơi hay là bất cứ trường hợp nào mà một người ngồi người nằm, rồi cái người ngồi mà thảo luận Phật pháp với người nằm, cho dù cái người nằm đó là ai đi nữa, là ví dụ là sư cậu chúng tôi hay là một vị thầy hay này nọ, như một người nằm ở trước tôi không thảo luận Phật pháp với người nằm, người nào ngồi, không phải là vì mình phân biệt cái gì đối với người đó, nhưng mà mình do cái sự tôn kính Pháp. Và chúng tôi cũng nên thưa rằng những vị tu sĩ mà có hiểu giới luật về Phật Pháp thì không có đàm đạo ở trong cái thế đó. Dạ, là ví dụ như thường là quý Phật tử đi xe, chư Tăng ngồi phía sau quý vị lái xe, ở phía trước rồi quý vị hay hỏi sư chuyện này chuyện kia như thế nào, thì thành ra cái chuyện nó bình thường. Tài xế thì phải ngồi phía trước và chư Tăng ngồi phía sau. Nhưng mà cái người ngồi ở phía sau mà nói pháp, nói bối cho người phía trước á, thì thật ra nó không có hợp lực. Nhiều khi trong những trường hợp đó thì thà là ví dụ như chưa đang ngồi ngang với quý Phật tử, tài xế ngồi bên này, chưa đang ngồi kế bên kia, thì quý vị hỏi pháp thì có thể nói chuyện được. Nhưng mà nếu quý vị ngồi phía trước thì đừng hỏi phía sau. Đôi khi nó cũng hơi khó cho chưa đang nên chi. Ở đây là một vài điểm nó liên quan đến giới luật. Rồi thứ gì ở trong cái việc mà cung kính Pháp đó, nó có một điều là mình không có mình không có trích dẫn một cách bừa bãi. Dạ, trích dẫn bừa bãi, ví dụ như những cái pháp nào mình nhớ thì mình nhớ cho rõ. Mình không có nói là Phật nói hay là ở trong kinh nói, mà mình gọi là mình, người ta hay nói dùng chữ để mà nhắc vào miệng của Đức Phật, hay dùng miệng nhắc vào lời của, dùng lời nhắc vào người khác, tức là Đức Phật không dạy điều đó, nhưng mà chúng ta tùy tiện, chúng ta tùy tiện chúng dạy, cái đó là thiếu lòng cung kính. Ví dụ như mình thích cái điều đó, mình nói ồ Đức Phật dạy như vậy, thì cái đó mình cẩn thận. Thông thường á, thì khi mà mình là người có lòng cung kính đối với giáo pháp, và đặc biệt cung kính đối với Đức Phật á, thì cái gì mà mình trích á, mình không phải là tùy tiện mình trích, mình không có tùy tiện mình trích. Và đồng thời với cái lòng cung kính giáo pháp á, cái chỗ nào mình hiểu á, thì mình nói mình hiểu, cái chỗ nào mình không hiểu á, thì mình nói mình không hiểu, mình tra cứu lại, chứ mình không có nói bừa bãi. Cái sự nghiêm túc đó, đó là cái sự nghiêm túc đó là một điều mà người Phật tử cũng cần lưu ý khi mà nói pháp. Và ngay cả các vị pháp sư đó, giờ các vị pháp sư đó khi mà thuyết pháp xong thì ở trong cái đảnh lễ Tam Bảo Ba Lại đó thì cũng có lòng sám hối, và xin sám hối những cái điều mà mình đã vô ý để phạm đến pháp bảo, tức là mình nói mà mình nói không có đúng, mình không có nói, mình đã nói sai với cái ý chỉ của Đức Phật, thì những việc đó là việc phải rất là cẩn trọng. Một người bên Kitô giáo họ có điều này xem chừng như là họ câu nệ, nhưng mà có nhiều khi mình phải nhìn nhận rằng điều đó tỏ ra cái sự nghiêm túc của họ. Ví dụ như họ trích Thánh Kinh, Thánh Kinh là ở quyển sách nào, phẩm sách của John, của Luca, sách nào, cái dòng cái câu số mấy. Người Phật tử chúng ta thì kinh điển nhiều lắm mình nhớ không hết, nhưng mà người Phật tử có một điều mà đôi khi chúng ta có cái là chúng ta hay trích dẫn, hoặc giả là mình nói một cách thiếu cẩn thận, thiếu nói bừa bãi, cái gì cũng là Phật nói, cái gì cũng trong kinh nói, rồi mình không có cẩn trọng là nói Đức Phật dạy mà Phật dạy đâu học nào. Và có nhiều trường hợp, và có nhiều trường hợp xảy ra như vậy, chúng ta gọi là thiếu cái lòng cung kính đối Phật. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi nói đến cái lòng cung kính đối với Tăng. Lòng cung kính đối với Tăng ở đây thì nó có nhiều việc lắm, nhưng mà chúng tôi xin nói một vài điều mà nó chỉ là thường xảy ra trong đời sống mà thôi. Và về điều này đó, mình nên lưu tâm, nên cẩn thận. Điều thứ nhất đó là thật ra thì ngày nay Phật tử và Chư Tăng thường thường hay có một cái chuyện gọi là thân thiết với nhau, nhưng mà thân thiết với nhau thì nó cũng nên có một cái khoảng cách, và nó nên có một cái chừng mực, chứ không có thể thân thiết quá. Cái sự thân thiết mà nó quá đáng đó, nó đôi khi nó dẫn đến cái chỗ là chúng ta không có giữ được cái sự trang nghiêm cần thiết. Quý Phật tử hiểu một điều là ngay cả chính Đức Phật Ngài cũng dạy là những vị tỳ kheo không có nên ngủ chung trong một mái nhà với người chưa tu lên bậc trên, chưa đòi đại giới quá 3 đêm. Tại vì cái sự chung đụng lâu á, chung đụng nhiều đó, nó dễ tạo ra nhiều vấn đề. Ngày xưa nhà cửa không có, bây giờ nó không có ngăn phòng, nó không có cái phòng ốc ngăn ra. Và nhiều khi chư vị tỳ kheo ngủ thì có vị thì ngái lớn, có vị ngái nhỏ, rồi có khi y giáo sắp xếp vân vân. Thì những việc đó Đức Phật Ngài dạy là nên có một cái sự biệt lập, và đó là cái lời dạy Đức Phật ở trong luật. Còn đời sống bình thường chúng tôi thì biết rằng nhiều khi người Phật tử Việt Nam, đặc biệt là người miền Nam á, thì có cái tính dễ dãi, hay khiến gì đề cập đến Chư Tăng mà ngôi thứ ba đó. Thí dụ như là bây giờ chúng tôi đang nói chuyện với quý vị đây, mà chúng tôi nói là đề cập đến Sư Trí Quảng, Sư Trí Quảng, Sư là trụ trì Bổ Môn, Sư Trí Quảng không có mặt ở đây đó. Thì chúng tôi kêu bằng Sư Trí Quảng hay là Thượng Tọa Trí Quảng, nhưng mà người miền Nam thì đôi khi có lẽ là cái tính thói quen không có kêu bằng sư, mà kêu bằng ông Trí Quảng, hay là ông Thường Niệm, hay là ông này ông kia chẳng hạn. Cái chữ ông đó nó phát xuất từ một điểm, thưa quý vị, là nó là do do các ngài lớn, mà các ngài lớn phải nhìn nhận đó là các ngài trong miền Nam á, và các ngài trong miền Nam á, quý ngài lớn ví dụ như chúng tôi nghe ngài Hộ Tông, ngài Hộ Tông khi ngài kêu, ngài gọi chư tăng, ngài kêu ông, ngài kêu bằng ông này ông kia, cái cách đó đó là cái cách của một người lớn gọi các vị nhỏ, ví dụ ngài là tăng thống hay là ngài là vị trưởng thượng á, thì ngài gọi chư tăng ngài bằng ông. Rồi mấy người Phật tử khi mà nghe thấy ngài kêu về cũng bắt chước kêu sao. Nhưng mà quý vị không phải là người lớn, do đó khi quý vị kêu bằng ông như vậy đó, cái cách đó nó không có đẹp. Dạ, nó không đẹp. Người Thái Lan thì họ hay hơn chúng ta về chuyện đó lắm. Người Thái Lan đó, khi mà họ dùng những cái danh từ mà dành cho chư tăng, họ dùng danh từ riêng, chứ họ không có dùng danh từ của người đời. Ví dụ như họ dùng cái chữ cho người đời, họ gọi là khun, khun tức là ông này bà kia, chữ khun là trang trọng. Nhưng mà khi họ dùng chữ tăng, họ dùng phá hay là thánh, tức là những danh từ chỉ cho nhà sư. Mình nói tới, đề cập đến người đó, người đó biết đó là nhà sư. Người Việt Nam chúng ta, nhất chúng tôi đặc biệt là chúng tôi nói người Việt Nam á, thì nhiều khi chúng ta nói nó hơi giống việc đó. Chư tăng mà kêu ông này ông nghe, thật ra cái đó không có đẹp. Dạ, chúng tôi thì hồi nhỏ tới lớn có lẽ là ảnh hưởng một số cái sự giáo dục của quý ngài, của chư tăng làm việc đó, do đó chúng tôi không có quen cái cách gọi đó. Thì ở đây chúng tôi không nói quý vị nói như vậy là sai, hay là điều đó nói như vậy là có lỗi, không phải như vậy. Có khi nói là quen rồi, nhưng mà nhiều lúc đó, chúng ta nói như vậy là đối với chư tăng, dù rằng bản thân của chúng tôi là một vị tu sĩ, hay là đối với tất cả quý Phật tử, thì trong cái ngôn từ đó, thì chúng ta cũng nên phân biệt một chút về điểm đó. Tại vì làm như vậy nó sẽ giữ cái đẹp, nó giữ cái tốt cho Phật pháp. Thì thứ gì, những điểm này nó có nhiều điểm để nói lắm, nhưng mà có lẽ là sẽ không có thời giờ. Chúng tôi chỉ đi qua một vài điểm, nó mang cái cách là thực dụng để chúng ta suy nghĩ, và cũng có những trường hợp mà chúng ta có thể sử dụng được. Bây giờ thì chúng tôi nói sang một cái chi pháp khác, đó là chúng ta cung kính đối với học pháp. Dạ. Học pháp ở đây chúng ta gọi là Sikha Padang, tức là những cái điều mà nó mang tất cả là nó được, những nguyên tắc mà chúng ta thọ trì để chúng ta thay đổi cuộc sống của mình. Dạ. Chúng ta lấy một ví dụ là người Việt Nam của chúng ta có một cái phong tục, mình có phong tục là ví dụ mình phát nguyện ăn chay một ngày, nhưng mà tới nửa đêm thì mình trở đũa, thì là không ăn chay nữa, thì mình nói rằng giờ nó Phật đi ngủ rồi. Giờ nó Phật đi ngủ rồi, thành ra mình có thể thay đổi được. Hay là có nhiều, chúng tôi nhớ ở miền quê, đôi khi mà mình có nhiều gia đình phát nguyện ăn chay rồi, tới bữa đó tự nhiên có cái nhu cầu ăn mặn, thì mình ăn ba miếng cơm lạc rồi là ăn cho trả lễ, rồi sau trở lại ăn bình thường, ăn mặn bình thường, thì mình coi như vậy mình cũng tốt. Thì thứ gì, thật ra đó, đối với chúng tôi thì những phong tục đó nó cũng nói lên một điều rằng mình cũng có tấm lòng, tức là mình còn nghĩ đến thần thánh, mình còn nghĩ đến cái thiêng liêng. Nhưng một mặt khác đó, thì nhìn nó cũng hơi khôi hài là mình có vẻ giống như là mình không có thật lòng. Chúng tôi kể chuyện mình nghe, quý Phật tử cũng không bao giờ tin được, là kỳ rồi chúng tôi sang bên Florida đó, chúng tôi có gặp một Phật tử mà cái người Phật tử thích cũng một điều buồn cười là đệ tử Sĩ Giác Nguyên, mà cô đó là cô phát nguyện rồi xuống tóc, thì cô mới thỉnh chư tăng lên đánh điện tụng kinh, tụng cũng nhiều á, tụng kinh là như vậy trang trọng, xuống tóc giống như đi tu vậy đó. Rồi bữa ngày hôm sau cô trở vô chùa thì cô không có xuống tóc, mà cô chỉ cắt tóc ngắn thôi, tức là hôm qua cô tóc dài nên cô cắt tóc ngắn. Thì cô mới nói chuyện hỏi, ủa tại sao nghe nói cô xuống tóc, bữa nay cô cắt tóc ngắn, cô nói rằng hôm qua con phát nguyện xuống tóc nhưng mà về ông chồng con không muốn con cạo tóc. Thành ra một bên đó là Phật pháp, một bên là ông chồng, là con nghĩ là để cho nó tiện thân cắt tóc ngắn. Tức là mình nói theo Mỹ là compromise, tức là thỏa hiệp. Tức là hứa với Phật thì xuống tóc, nhưng mà già ông chồng nói thì để tóc, thành ra cô cắt tóc ngắn. Cái gì nó khôi hài nhưng nó có thật. thì thực ra có nhiều khi mình hiểu một điều như vậy là cái chuyện mà giả sử mình phát nguyện điều gì đó mà mình xuống tóc chẳng hạn, mình phát nguyện điều gì mình ăn chay, nhất là mình xuống tóc đó, thì chúng tôi thưa với quý Phật tử một điều, ở đây nói thì có lẽ có nhiều vị sẽ buồn với chúng tôi đó, chúng tôi xin lỗi trước, là cái đó nó là một thế giới cấm thủ, chứ nó không phải là cái học giới của người Phật tử. Thực ra như vậy là mình nghĩ là cái chuyện đó quan trọng thì mình phát nguyện mình cạo tóc, nhưng mà thật ra mình cạo tóc nó không có lợi ích gì hết. Và dù là mình để tóc hay cạo tóc nó không có lợi ích gì hết, nếu mà quý vị phát nguyện đó điều gì đó thì chúng ta nên phát nguyện như là tạo thiện nghiệp, hay là tu một ngày bát quan trai, hay là đi tham dự khóa thiền, hay là mình phát nguyện chuyện tu tập đó. Chứ còn nếu mà mình nguyện những gì đó mình sẽ gọi là quan trọng mà mình nguyện là mình sẽ cạo tóc, thì thiệt ra cái đó là cái phong tục thôi. Yeah. Nó không phải là một thứ học giới. Và mình thường hay bị vương vào cái gọi là giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là những cái sự thọ trì mà nó không có thực sự lợi lạc, nó không có thực sự ích lợi. Mình thấy nghe như có lý, và đôi khi ở trong chùa chúng tôi rất là ái ngại là có nhiều Phật tử nguyện cái gì đó, nói thưa thầy bây giờ con lỡ con nguyện rồi, bây giờ con không làm phải nái quá thì thầy bắt kéo tôi, thầy cắt chút tóc giùm con. Thì thứ gì thành ra chúng tôi cũng phải thú thật, có khi chúng tôi cũng làm, tức là lên cũng lên tụng kinh chút phá kéo cho quý vị, để quý vị đừng có ái nái, đừng có khổ sở nữa. Nhưng mà trong lòng chúng tôi biết cái chuyện nó là giới cấm thủ, nó không có đúng. Thật ra nó cũng phải là cái chuyện gì mà gọi là tạo ác nghiệp gì, nhưng mà đại khái là cái chuyện mà mình phát nguyện rồi tự nhiên cắt chút tóc như vậy, nó không có một cái ý nghĩa gì liên quan đến Phật pháp hết. Thật ra khi mà mình cung kính đến học giới đó, có đôi khi mình phải hiểu là cái gì là cái giới luật thật sự, mà Đức Phật dạy cái gì là cái giới cấm thủ. Và người Phật tử mình thì cũng có một cái chuyện là đôi khi mình nặng về cái giới cấm thủ hơn là cái giới thật sự. Thì bởi vì điều này nó mênh mông, nó thứ gì, nó có nhiều thứ. Nhưng mà khi mà chúng ta sống thì chúng ta chịu khó mình ý thức, mình để ý việc đó một chút. Bây giờ mình nói đến cái chuyện một cái khía cạnh thứ năm, đó là mình cung kính về sự không có phóng dật, hay là có cái sự trang trọng với sự tinh cần. Và sự tinh cần ở đây tức là không có giải đãi, không có biến giác. Và để được cái sự trân trọng này đó, là mình nên biết tán thán, biết ghi nhận cái sự tinh cần của người khác. Chứ tôi lấy ví dụ là mình phải tập một cái thói quen là khi nào mình thấy người ta làm được chuyện gì tốt đó, mình rất tùy hỷ. Người của mình á, thì thấy người ta đi chơi á, thì mình cảm thấy mình vui, mà thấy người ta tu hành á, thì mình hay chọc, mình hay nói sao bữa nay làm bộ làm điệu làm tịch hết thế này thế kia. Rồi nhiều lúc Phật tử đi chùa rồi tự nhiên họ nghe người này kia nói, họ cũng nản lòng. Họ nghe nản lòng, cái đó không nên. Tại vì mình mà làm cho người khác thối thất, mình làm cho người khác nản chí, thì cái đó cũng tạo nghiệp lớn lắm. Quý vị Phật tử biết một điều mà khi mà chúng ta nói điều này ra, quý vị không tưởng tượng được là cái chuyện này chúng ta sinh hoạt ở trong pho thoát á, chúng ta đang sinh hoạt với quý Phật tử đi pho thoát á trong suốt cả 10 năm qua đó, là thường khi chúng ta cũng bị chư tăng và quý Phật tử than phiền nè. Ví dụ như là các vị muốn gặp chúng tôi, hay là muốn chúng tôi ra ngoài đi chỗ này chỗ kia, mà quý vị giả sử chúng tôi đang đi một chuyến đi tàu, những quý vị muốn chúng tôi nói chuyện chẳng hạn, nhưng mà chúng tôi nói quý vị quan hệ cho chúng tôi 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi phải bao trùm rung nó sinh hoạt. Nếu mà chúng tôi ngồi trên xe thì chưa đăng quý Phật tử có nhiều vị không có thoải mái. Không phải thoải mái, có nhiều vị có bị chỉ trích lắm. Các vị chỉ trích là không biết ở trong đó có cái gì mà sao bộ siêu mê đâu đó. Thì chúng tôi cười thôi. Nhưng mà quý vị hiểu một điều là thật ra khi mà mình làm cái gì đó mà mình không có cái sự nỗ lực, mình không có cái sự tập chú, không có tinh thần đó, thì thật ra công việc đó mình không có làm nghiêm túc được. Mình phải đặt nặng về việc đó. Nó không phải là cái việc mà thích thì làm, không thích thì thôi. Và để chúng ta có sự tinh tấn như vậy đó, là mình không có nên chỉ trích cái sự tinh tấn của người khác. ở đây chúng tôi không phải nói hăm dọa quý Phật tử, nhưng quý vị biết rằng có một lần mà Đức Thế Tôn ngày đi ngày thấy khủng quả bị mù đó, ngài cũng cho biết rằng ở trong một cái tiền thân đó, đó là một người bị nó cản trở cái sự tu tập của người khác, và người khác tu tập mà mình cản trở. Thật ra với một người mà mình tu tập mà mình hiểu đạo đó, ai có sự tinh tấn thì mình rất là hoan hỷ, ai có sự tinh tấn mình rất là tán thán. Đừng thấy người ta đi dự một khóa thiền, hay là đừng thấy người ta đi tu tập, mà đừng thấy người ta đắc khắc nỗ lực rồi mình đem ra mình biếm nhẹ mình cười. Tại thật ra những cái chuyện đó không có nên, nó làm cái chứng duyên cho mình, cái chứng duyên đó nó làm thiệt thòi trong đời sống mình đâu. Mình tập, nếu mà mình không thích thì mến thân, mà mình hoan hỷ được thì mình nói lời xa thú, rồi mình nói lời tùy hỷ, chứ mình không có nên đem chuyện đó trở thành một cái chuyện chế nhạo. Nhất là người của mình không biết sao có thói quen là tự nhiên thấy ai làm gì tốt đó. Một cái người mà họ đang xấu, họ đang sống cuộc sống bình thường, vì họ tích cực họ tu, tự nhiên mình đem cái chuyện làm cái đề tài để mà mình chế giễu, thì cái chuyện đó nó là một cái thói quen không có đẹp. Chúng ta nên ngược lại là có cái lòng cung kính. Quý Phật tử biết là ở tại các quốc gia Phật giáo không có việc này, là một cái người mà đi tu vô duyên đó, họ hoan hỷ lắm, và họ rất hoan hỷ. Thậm chí có nhiều khi họ tổ chức một buổi lễ rất là trang trọng, tại vì họ tán thán cái công đức của đi tu. Đức Phật bậc đạo sư của chúng ta đã từng đi tu như vậy. Nhưng mà chúng ta đó là sống ở trong xã hội mà đôi khi cái người đi tu á là người này cũng dị nghị, người kia dị nghị, đúng thứ nói ra nói vô. Thật ra về điểm này thì mình thấy rằng chúng ta thực sự là hơi kém cái sự chú ý, là chúng ta phải trang trọng cái sự tinh tấn, trang trọng cái sự tinh cần. Tại vì chính cái sự trân trọng đó nó sẽ làm cho chúng ta đời sau á sinh ra có cái duyên lành với Phật pháp. Và sau cùng thì chúng ta nói đến cái sự cung kính đối với lễ tân. Lễ tân ở đây chúng tôi có nói nhiều lần là về một điều thứ gì, nói đơn giản như vậy là Đức Phật ngài có dạy có những trường hợp bố thí cúng dường mà nó thực sự có phước, là một người ở xa mới đến và một người sắp đi xa, hay là một người bệnh hoạn chẳng hạn, đó là trường hợp bố thí tốt. Thì những người khác họ đến thăm chúng ta, thật ra họ có tấm lòng. Chúng tôi không có nói là trong tất cả mọi hoàn cảnh đó, mình đều nên mong mỏi cho khách đến. Chúng tôi ở chùa chúng tôi hiểu là khách đến thì mình cũng vất vả lắm, nhưng mà thường là người ta có tấm lòng. Và cái người khách đến nhiều khi họ có những nhu cầu mà không dám hỏi, không dám nói như thiếu cái này thiếu cái kia, thì chúng ta có thể để ý. Về điểm này đó thì chúng tôi phải nói rằng mỗi lần nhắc đến thì chúng tôi nhớ đến Ngài Hòa Thượng Hồ Giác. Ngài ở trong cuộc đời đó, Ngài có thể hiện được một điều là chư tăng không phân biệt là vị đức trưởng lão hay là một vị tỳ kheo trẻ, khi đến thì Ngài đều ân cần hết. Tại Ngài nghĩ rằng những người đó có, Ngài đều quan niệm rằng những người đó có tấm lòng. Và Ngài thường nhắc ngay cả chính Đức Phật thời Ngài Đức Phật còn tại thế đó, mà chư tăng ở xa về đảnh lễ Đức Phật đó, thì Đức Phật Ngài cũng thăm hỏi, thì cũng thăm hỏi là ồ, đi đường có được an lạc hay không, thực phẩm có thực có tốt hay không. Thì không lý do gì mình, Ngài nói là không lý do gì mình là người con Phật mà mình không bắt chước Đức Phật. Và quý Phật tử có biết rằng ngày thứ hai là cái ngày mà Ngài về từ bệnh viện đó, từ bệnh viện trước khi mà Ngài mất, chứ tôi nhớ đó là ngày 3 tháng 12 đó. Rồi 2 ngày sau Ngài mất, Ngài về từ bệnh viện về, lúc đó là Ngài đang bị bệnh và Ngài cũng biết là Ngài sẽ ra đi. Nhưng mà chư tăng về đó thì Ngài cũng dặn là đi lo chỗ ở, đi lo cơm cho chư tăng. Ngài lo lúc đó Ngài ở trên giường và Ngài sắp ra đi. Thì hình ảnh đó chúng tôi không bao giờ quên được trong cuộc đời hết. Để chúng tôi nghĩ rằng cái cuộc sống của Ngài chẳng những Ngài có cái sự quan tâm đến người khác, nhưng mà Ngài thể hiện một cái hạnh đó là mình sống mình có, mình biết. Ví dụ như Ngài nằm đó Ngài hiểu rằng chư tăng bỏ đường xá xa xôi về là bị tấm lòng đối với Ngài thôi, chứ không có lì với lý do gì khác. Quý Phật tử biết có nhiều vị đó chỉ bay về để nấm níu một vài cái giây phút cuối cùng của Ngài. Và Ngài đang mệt như vậy đó, chứ Ngài vẫn ráng cố gắng để chắp tay lên, Ngài nói lên một cái một cái tấm lòng của Ngài đối với các vị. Rồi Ngài dặn đi tìm cái này kia. Lúc đó Ngài nói chuyện, Ngài nói cũng mệt. Dạ, đi lo cơm nữa, Ngài nhắc. Thì nói chung là nếu chúng ta học được cái sáu pháp cung kính này mà ở trên nhiều cái khía cạnh khác nhau thì đúng ra rất là lợi lạc. Chúng tôi không có nhiều thời giờ để nói thêm về những chi tiết, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng một vài điểm mà gợi ý như vậy đó, để quý vị thấy rằng chúng ta sẽ áp dụng được những điều này, không phải chỉ là cái chuyện mà lý thuyết ở bên ngoài, mà trên thực tế nó vẫn tốt cho chúng ta để chúng ta chiêm nghiệm. Dĩ nhiên là không phải những điều mà chúng tôi nói là áp dụng cho tất cả mọi người. Và nó có những thứ thuộc về quan niệm cá nhân, thuộc về văn hóa, thuộc về tùy theo hoàn cảnh. Nhưng mà qua đó nó cũng cho chúng ta thấy rằng chúng ta không phải chỉ cung kính là trên những lý thuyết, mà trên đời sống thực hành đó chúng ta có thể thể hiện qua cái sự áp dụng của mình. Bởi vì thì giờ đã hết rồi, chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Bồ Tát Gautama ở đây. Và ngày mai này chúng ta sẽ có một pháp thoại tựa đề là sáu suy tư đến hỷ của Đại Đức Tuệ Quỳnh. Kính chúc kính đảnh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Phật Thầy.
Sa tú, lành thay. Con Aditya thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Tiền quá tan tròn phần
chiến, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp hưng thường thiên nhà nhà an cương, chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ gần phẩm bảo tồn mang cánh, nghiệp lành từ cầu ý thân, hóa thành phúc quả vị nhân Sapang Subang Kalang Kakan Dosa Padi Vata Sapa Bhuta Rupa Vena Soti Hontu Nirondarang Hotu Sapang Subang Kalang Kakan Dosa Padi Vata Sapa Dhamma Rupa Vena Soti Hontu Nirondarang Hotu Sapang Subang Kalang Kakan Dosa Padi Vata
chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bố Thá Tâm Má xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Bố Thá Giá.